lòng thành kính gửi theo đám mây hương phượng Phật khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo để trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa do Trí Lạc tôi sưu tập và đọc ra đây trước hết để tự học và tự tu, sau cùng các vị hữu duyên đồng được nghe. Nguyện đem công đức này cầu nguyện cho Phật Pháp trường tồn, thế giới hòa bình và nhân sinh an lạc. Nguyện cho tất cả Pháp giới chúng sanh đồng thành Phật Đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính dường hàng thiên chúng dục giới và sắc giới, ở núi hang động hoặc cung điện trên không.
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, băng thứ nhất. Kinh Vô Lượng Nghĩa giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Kinh này Đức Phật dạy và giáo hóa các vị Bồ Tát cùng tất cả chúng sanh. Những ai phát tâm cầu giác ngộ, giải thoát hoàn toàn. Trước hết là nội dung từng phần của phẩm Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa để chúng ta nắm cho vững. Một khi đã hiểu sâu được vô lượng nghĩa thì sẽ dễ dàng hiểu kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hiểu được kinh Pháp Hoa thì sẽ dễ hiểu các kinh Đại Thừa khác. Đó là điểm có tính cách sắc thái đặc biệt của Phật giáo, thấu suốt tính cách và đặc quán của hệ thống giáo lý Phật giáo gồm có 3 phần. Thứ nhất là đức hạnh, thứ hai là nội dung thuyết pháp vô lượng nghĩa, thứ ba là 10 công đức của người thọ trì đọc và giảng nói, thực hành Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Đức Phật giảng kinh này tại núi Kỳ Xà Quật, thành Vương Xá, bên nước Ấn Độ. Thính chúng gồm các vị Đại Bồ Tát, dẫn đầu là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và nhiều Bồ Tát khác. Sau là các chúng thân văn, Đại A-La-Hán, dẫn đầu là Tôn Giả Xá Lợi Phất. Cùng các thánh chúng gồm các bậc hữu học và vô học. Đằng sau chúng thân văn thì có hàng thiên nhân, trời người, giả xoa, càn thát bà, vân vân. Như vậy đủ các hàng thính chúng, đệ tử đến nghe Pháp. Kinh giới thiệu, hàng Đại Bồ Tát đến nghe kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa là hàng Đại Bồ Tát đã chứng ngộ rõ ràng, sâu sắc kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Đã chứng được 5 phần Pháp thân, tức là giới, định, huệ, giải thoát và tri kiến giải thoát. Hàng Bồ Tát này là hàng đệ tử của Đức Thế Tôn, đã có đại tuệ thấu rõ tánh tướng của các Pháp xưa nay chân thật. Nó là nhất tướng vô tướng. Nó không sinh, không diệt, không tới, không lui, không trú, không động. Đó là khả năng của hàng Đại Bồ Tát. Đức Thế Tôn cũng như hàng Đại Bồ Tát này là trước khi giảng kinh Vô Lượng Nghĩa thì nói pháp đoạn trừ bớt tham sân si cho chúng sanh, thổi cái gió giải thoát, gió bạt trừ đi cái tham ái, lòng tham sân si trước đã, cho đến khi chúng sanh cảm thấy có ngọn gió mát của vị cam lồ giải thoát. Sau đó Đức Phật và các vị Đại Bồ Tát mới lần lượt giảng nói nghĩa lý sâu xa của 12 nhân duyên, tức là thập nhị nhân duyên. Chỉ nội ở trong phẩm này thôi, nếu chúng ta nắm được thật kỹ thì đã có đủ tư lương để đi về giải thoát. Mà không có cơ duyên để gặp được một vị tăng nào thì chúng ta cũng có thể gặp được Phật và gặp được Pháp. Các vị Bồ Tát là phần tự thân. Phần các vị Bồ Tát này đối với chúng sanh là một đại lương y, vị thầy thuốc giỏi để chữa các bệnh khổ của chúng sanh, là bệnh khổ sanh tử, trong đó có tâm bệnh và thân bệnh. Chúng sanh nào mù lòa thì các vị Bồ Tát chữa cho hết mù lòa. Chúng sanh nào tai điếc thì chữa cho lành được nghe rõ. Chúng sanh nào bị xích mũi thì chữa cho mũi lành. Chúng sanh nào câm ngọng thì chữa cho hết câm ngọng, nói được rõ ràng. Chúng sanh nào bị thần kinh, tâm trí mê loạn, điên cuồng thì các vị Bồ Tát này sẽ chữa lành trở lại thành chánh niệm, tuệ giác. Chúng sanh nào bị tàn tật, què quặt thì Bồ Tát sẽ chữa cho trở thành người cụ túc đầy đủ các căn. Đó là công hạnh, trách nhiệm, vai trò, sứ mệnh của các vị Bồ Tát đối với chúng sanh. Các ngài chỉ giữ một vai trò. Vai trò đó là một vị đại lương y cho thuốc. Còn vấn đề uống hay không uống là vấn đề của chúng sanh. Đó là một nét sắc thái đặc biệt của Đạo Phật. Đi ra khỏi sắc thái này thì không phải là Đạo Phật. Chúng ta cứ nhân danh mình là Phật tử mà không chịu uống thuốc, làm những chuyện không phải, thì đâu phải là người Phật tử thật sự. Phật có dạy rằng thân người khó được, giáo pháp khó nghe, sở dĩ là nó quý hơn tất cả chúng sanh khác trong pháp giới này là bởi vì trong cái thân nó có điều kiện để nghe được Phật pháp, hiểu và hành trì. Bởi vậy thân người trở thành quý, mà mình đã có được thân người, có được điều kiện để nghe pháp mà không cố gắng hiểu và thực hành thì hẳn là một điều cô phụ tất cả phước báo quá khứ của mình, cô phụ cả sự dẫn dắt chăm nom của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tăng Già, và cô phụ luôn cả những ân nhân thiện hữu tri thức của mình nữa. Cuộc đời nó ngắn ngủi và vô thường lắm, không lẽ ta cứ đi lang thang hoài như chàng cùng tử trong kinh Pháp Hoa, trong những cái công việc dọn rác hốt phân mà không đúng gì với chánh pháp. Chúng ta hãy nghĩ tới vô thường, nó có thể đến bất cứ lúc nào trong từng sát na. Phải suy nghĩ như vậy mà nỗ lực tranh thủ từng giờ từng phút nghe diệu pháp, hiểu và hành diệu pháp. Đừng để mất thân này đi uổng phí một đời. Đừng đi tìm đạo nào khác hơn đạo Phật để thả hồn mình theo mưa theo gió cho mất thời giờ mà không được lợi ích. Bắt đầu đi vào kinh thì ở trong hàng Đại Bồ Tát có một vị Bồ Tát tên là Đại Trang Nghiêm. Vị này đại diện cho toàn thể thánh chúng hỏi và cung thỉnh Thế Tôn giảng thuyết kinh Vô Lượng Nghĩa. Sau khi Bồ Tát Đại Trang Nghiêm cung thỉnh, Đức Phật bắt đầu giảng về kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Đức Phật bắt đầu đi vào kinh: Này Đại Trang Nghiêm Bồ Tát, ngươi hỏi cái pháp nào để các Bồ Tát tu hành nhanh chóng, sớm thành chánh đẳng chánh giác? Vậy đây là cái pháp mà Bồ Tát tu hành để chóng thành chánh đẳng chánh giác. Ngươi hãy lắng nghe. Đó là Vô Lượng Nghĩa giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Các Bồ Tát muốn dùng cái nghĩa vô lượng thì thường xuyên phải quan sát tất cả các pháp, thấy rõ tánh tướng của nó xưa nay. Xưa nó không sinh, nay nó không diệt, mà là nhất tướng, vô tướng. Nó không tới, không lui, không trụ, không động. Đó là câu thứ nhất mà Đức Phật dạy. Bồ Tát muốn hiểu rõ nghĩa vô lượng phải thường xuyên quan sát các pháp như vậy. Các pháp nghĩa là tất cả mọi sự hiện hữu tâm lý, sinh lý, mọi sự hiện hữu dù là nghiệp cũng vậy, đều nằm trong sự dạy đó. Lời dạy thứ hai của Đức Phật: Sở dĩ nghĩa vô lượng là vì tánh dục của chúng sanh nó vô lượng. Do vì tánh dục chúng sanh vô lượng nên cũng phải thuyết pháp vô lượng. Đó là lời tuyên thuyết thứ hai của kinh Vô Lượng. Tất cả nghĩa vô lượng này đều xuất phát từ một pháp là vô tướng. Lời dạy thứ ba của Đức Phật: Sao gọi là vô tướng? Có nghĩa là vô tướng mà chẳng phải vô tướng, chẳng phải vô tướng mà là vô tướng, cho nên gọi là thật tướng. Vô tướng còn đồng nghĩa là thật tướng. Lời dạy thứ tư của Đức Phật: Nghĩa vô lượng nó xuất phát từ thật tướng, vô tướng. Này Đại Trang Nghiêm Bồ Tát, trong quãng đường giáo hóa của Như Lai suốt 45 năm thuyết pháp, thời pháp đầu tiên, thời pháp ở khoảng giữa và thời pháp ở khoảng cuối, hay gọi là quãng thời gian cuối cùng hoằng hóa, Đức Như Lai nói cùng một văn tự nhưng nghĩa lý có khác nhau trong ba khoảng thời gian. Đó là lời dạy thứ tư của Đức Phật. Lời dạy thứ năm của Đức Phật: Đức Như Lai nói cùng một văn tự, nghĩa lý có khác nhau, nhưng nếu chúng sanh hiểu cao thấp cũng khác nhau, nên sự tu chứng quả cũng có sai khác nhau. Này Đại Trang Nghiêm Bồ Tát, từ khi Như Lai thành đạo cho đến giờ, khi ta đang diễn nói vô lượng pháp này, thì có thời pháp nào ta không nói khổ, không, vô thường, vô ngã? có thời pháp nào ta không tuyên bố thực tướng vô tướng của các pháp? Cái pháp tánh nó, tướng nó xưa nay vẫn chân thật như vậy, không đến, không đi, không tới, không lui, không sinh, không diệt. Nó thoát ly các ngã tướng, và cũng từ chỗ đó mà tướng sinh, trụ, dị, diệt của chúng sinh, nó rời đổi, thay đổi mãi. Đó là lời dạy sau cùng của Đức Thế Tôn về nghĩa vô lượng. Sau khi Thế Tôn tuyên bố như trên, thì các chúng trong hàng đệ tử của Ngài có nhiều vị chứng được quả noãn, nhẫn, đẳng thế đệ nhất, có vị chứng được Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, có những vị chứng được từ sơ địa đến bát địa, cửu địa, thập địa Bồ Tát. Đó là kết quả của một thời pháp vô lượng nghĩa mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy tại núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Vương Xá. Ngài vừa chấm dứt xong thời pháp thì mười phương thế giới chấn động, hoàn toàn rung động mạnh. Thấy hiện tượng kỳ diệu như vậy thì Bồ Tát Đại Trang Nghiêm đứng dậy thưa hỏi Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn có thể dạy cho chúng con biết về diệu dụng thù thắng của vô lượng nghĩa này không? Đức Thế Tôn giảng tiếp về 10 điều công đức. Thế Tôn dạy: Sở dĩ kinh vô lượng nghĩa thù thắng là vì chỉ học một pháp mà hiểu được vô lượng nghĩa, chỉ học một pháp mà tổng trì được tất cả các pháp, vô lượng pháp. Hiểu được một pháp là hiểu được tất cả các pháp khác. Đó là chữ thù thắng của vô lượng nghĩa. Hiểu được vô lượng nghĩa là hiểu được các kinh điển khác, dù đó là lời nói huyền bí khó hiểu của các vị thiền sư. Công đức thứ nhất, Đức Phật nói: Này Đại Trang Nghiêm, ngươi hãy lắng nghe. Nếu người nào có nhân duyên để nghe kinh vô lượng nghĩa này, có nhân duyên để thọ trì đọc tụng biên chép, thì người đó sẽ được kết quả như sau. Người mà chưa phát Bồ Đề Tâm sẽ phát Bồ Đề Tâm. Nếu như người đó chưa có trí tuệ thì người đó sẽ có trí tuệ chánh kiến. Nếu như người đó nhiều sân tâm thì sẽ phát khởi từ tâm. Nếu như người đó sống hành thập ác thì người đó sẽ hành thập thiện. Nếu như người đó đầy tham sân si thì sẽ phát khởi tâm vô tham, vô sân, vô si. Nói tóm lại, sẽ chuyển tất cả vọng tâm, vọng niệm của những người có nhân duyên thọ trì, đọc tụng, biên chép, thơ tả kinh vô lượng nghĩa này trở thành chánh niệm, chánh tưởng. Đó là công đức thứ nhất. Công đức thứ hai, này Đại Trang Nghiêm Bồ Tát, nếu một thiện nam, thiện nữ nào có nhân duyên chỉ đọc hay nghe nói mà thôi, dù chỉ bốn câu kệ, người này cũng có nhân duyên lớn, hiểu được vô lượng nghĩa, từ đó sẽ có nhân duyên giải thoát. Công đức thứ ba, nếu có người thiện nam, tín nữ nào dù chỉ nghe mà thôi cũng gieo được nhân duyên, không bao lâu sẽ hiểu được vô lượng nghĩa. Công đức thứ tư, nếu có một người nào đó hoặc nghe, hoặc đọc, hoặc học kinh Đại Thừa vô lượng nghĩa này, dù chỉ là bốn câu kệ, thì người thiện nam tín nữ đó có nhân duyên lớn là được chư Phật thường diễn diệu pháp nói cho mà nghe. Và người này tuy bản thân chưa giải thoát, còn vướng mắc phiền não, nhưng vẫn khởi cái tâm để cứu độ người khác. Đó là công đức thứ tư của người nghe kinh vô lượng nghĩa. Công đức thứ năm là một người nghe thọ trì đọc tụng biên chép kinh vô lượng nghĩa, tuy hiện tại còn đang vướng mắc trong nghiệp chướng phiền não, nhưng tự thân người đó vẫn có thể hiện đạo Bồ Đề. Công đức thứ sáu, một người sau khi viết chép thọ trì phẩm kinh vô lượng nghĩa này mà có khả năng giảng nói kinh vô lượng nghĩa cho người khác nghe nữa, thì mặc dù bản thân người này còn vướng mắc nghiệp chướng, nhưng người này có khả năng thể hiện đạo Bồ Đề, có khả năng tác dụng giải thoát đối với tha nhân, giống như người này ví như một vị quan vua, gọi là Vương Nhi. Tuy còn nhỏ tuổi, tức là từ 1 cho đến 7 tuổi, chưa phải là vua, nhưng cũng mang một hình ảnh một vị vua trong tương lai. Chưa phải là Phật, chưa phải là giác, nhưng đã mang một hình ảnh Phật con, gọi là Vương Nhi hay là Phật tử. Nhỡ như một lúc nào đó vua vì duyên sự phải đi xa, có thể ủy nhiệm ủy quyền nhiếp chính cho vị Vương Nhi này, bên cạnh có người phụ chính, thì tất cả các mệnh lệnh của vua giao lại cho Vương Nhi này thi hành vẫn có tác dụng hiệu nghiệm đối với triều đình. Cũng thế, diệu pháp này với người thọ trì đọc tụng có khả năng diễn nói vô lượng nghĩa, dù bản thân người đó chưa hoàn toàn giải thoát, còn vướng mắc phiền não, nhưng người đó có khả năng hiện đạo Bồ Đề. Công đức thứ 7, một người khi mà biết thọ trì đọc tụng biên chép kinh vô lượng nghĩa, có khả năng để giảng nói vô lượng nghĩa cho người khác nghe, và còn có lòng thực hành vô lượng nghĩa nữa, thì Đức Phật quyết định trong cuộc đời người này sẽ có cơ duyên chứng được Thất Địa Bồ Tát, là địa vị đầu tiên của Đại Bồ Tát, được đi vào hàng Đại Bồ Tát. Vị này chưa thực hành lục độ, nhưng lục độ tự nó biểu hiện vì thâm nhập nghĩa vô lượng mà lục độ hiển hiện trước mắt người này. Đó là công đức thứ 7. Công đức thứ 8, một người mà thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói thực hành kinh vô lượng nghĩa và có lòng tin, thì cũng như là thấy Đức Phật ở trước mắt, quyết định không bao lâu sẽ chứng được quả vô sanh pháp nhẫn, trở thành quyến thuộc của chư Bồ Tát và chóng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Công đức thứ 9, với một thiện nam hay tín nữ nào mà thiết tha nhiệt tình ưa thích kinh vô lượng nghĩa này, thọ trì đọc tụng học hiểu rồi hành vô lượng nghĩa, Đức Phật dạy rằng người đó dù có nghiệp lực sâu dày đi nữa cũng tan biến tất cả trong hiện tại. Đó là công đức thứ 9. Công đức thứ 10, một người thiện nam thiện nữ nào đó hoàn toàn ưa thích kinh vô lượng nghĩa này, trì tụng học hiểu và thực hành, thì người đó sẽ có nhân duyên thành tựu đến pháp phân địa, tức quả thập địa Bồ Tát. Người này có tâm tu chẳng những cho chính mình và khuyến phát tất cả những người khác có thân duyên để mà hành học hiểu thực hành vô lượng nghĩa, thì người này có nhân duyên nhanh chóng thành tựu các quả vị Bồ Tát cho đến thập địa, tức pháp vân địa, để hoằng hóa độ sanh và sau đó thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Công đức thứ 10 đó là phẩm kinh cuối cùng của kinh vô lượng nghĩa, là phẩm kinh căn bản mà từ đó chư tổ đã tác thành bộ kinh Pháp Hoa. Ý nghĩa thứ nhất của tên kinh vô lượng nghĩa: Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Vô lượng nghĩa giáo nghĩa là gì? Là những lời của Đức Phật dạy. Bồ Tát Pháp có nghĩa là dành để dạy cho hàng Bồ Tát phát khởi tâm chánh kiến, phát khởi tâm cầu giác ngộ giải thoát thực sự. Đó là giáo dành cho Bồ Tát, gọi là Bồ Tát Pháp. Phật Sở Hộ Niệm Kinh có nghĩa là kinh mà chư Phật nói để khích lệ chúng sanh học và thực hành, gọi là Phật Sở Hộ Niệm Kinh, mà chư Phật thường hộ niệm khích lệ chăm sóc. Hình ảnh thứ nhất của thính chúng nghe pháp thì kinh vô lượng nghĩa, đối tượng chính để nghe kinh là các vị Bồ Tát, trong đó vẫn có những vị đã chứng ngộ vô lượng nghĩa rồi, nhưng mang vai trò có ý nghĩa của chúng hộ trì. Còn các Bồ Tát mà chưa phải là Đại Bồ Tát, hàng thanh văn, thì gọi là chúng đương cơ. Còn lại trời, người và những chúng khác thì gọi là chúng kết duyên. Thì con đường đưa vào vô lượng nghĩa là gì? Là con đường kết quả sau khi chứng ngộ vô lượng nghĩa. Đức Phật dạy là đã chứng được 5 phần pháp thân: giới, định, huệ giải thoát và giải thoát tri kiến. Năm phần hương đó là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát tri kiến hương. Đó là con đường duy nhất của đạo Phật. Bước đi của đạo Phật là những bước đi của giới, của định, của tuệ, của giải thoát, và bước cuối cùng là giải thoát tri kiến. Không đi năm bước đó thì không phải là bước đi của Phật giáo. Khác với năm bước này thì là của tà giáo ngoại đạo. Giới có nghĩa là ngũ giới, bát giới, thập thiện giới, ba la đề mộc xoa, cụ túc giới. Định có nghĩa là tứ niệm xứ. Tuệ có nghĩa là chấn kiến. Trí tuệ vô ngã là hiểu biết các pháp vô ngã. Hiểu biết tham sân si là cội gốc của sanh tử. Con đường đi ra khỏi tham sân si là con đường đi vào giải thoát, là tuệ. Giải thoát là gì? Sau khi biết rằng các pháp vốn vô thường, biết rằng gốc của khổ đau là tham sân si, rời khỏi tham sân si gọi là ly tham. Không tham sắc, thanh, hương, vị, xúc. Không tham dục giới, sắc giới, vô sắc giới nữa. Khi tâm lìa tham thì chính cái tâm ly tham là giải thoát. Giải thoát không còn bị cột trói nữa, là đi ra khỏi sự trói buộc của tham ái, chấp thủ, ra khỏi sự trói buộc của tham, sân, si, là bước giải thoát thứ tư của con đường giải thoát. Sau khi mà đi đến những bước giải thoát này thì tự trong tâm niệm giải thoát đó xuất hiện trí tuệ, biết mình đã giải thoát rồi, từ nay về sau không còn trở lui lại trong cuộc đời sanh tử này nữa. Có trở lại chăng là để hóa độ chúng sanh. Đó là giải thoát tri kiến. Biết mình đã giải thoát, phạm hạnh đã tròn, mọi việc gì làm để chấm dứt sinh tử đã làm xong. Đó là tri kiến giải thoát. Những vị Đại Bồ Tát tu vô lượng nghĩa này là chứng ngộ được năm phần pháp thân đó, chứng ngộ được thân giải thoát và đang sửa soạn có trí tuệ giải thoát, sửa soạn để nhập hoàn toàn vào pháp giới tính. Khi thể nhập hoàn toàn thì trở thành một vị Phật như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni vậy. Các vị Đại Bồ Tát luôn luôn thấy rằng các pháp vô lượng nghĩa thường hiện ra trước mắt vô lượng nghĩa, là cho thấy rằng các pháp vốn nhất tướng vô tướng, chỉ có một tướng mà thôi. Tướng đó là không sinh, không diệt, không tới, không lui, không trụ, không động. Cái chỗ đó là chỗ vi diệu. Thế nào gọi là nhất tướng vô tướng? Tất cả các pháp tướng, như tướng của cái bàn có tướng cái bàn, cái đèn có tướng cái đèn, con người có tướng con người, người nam có tướng người nam, người nữ có tướng người nữ, người già có tướng người già, người trẻ có tướng người trẻ. Nhưng tướng nam, người nữ, người già, người trẻ đó gọi là vọng tưởng, ngã tướng. Tướng đó gọi là tướng sinh diệt. Cái đó không phải là nhất tướng vô tướng. Tất cả các pháp không tự nó có mà do nhiều yếu tố, điều kiện phát sinh nhân duyên. Mà các điều kiện nhân duyên đó là do nhiều điều kiện nhân duyên khác sinh nữa. Cũng không phải bỗng nhiên tự có, các pháp cứ đi như thế, nó không dừng lại. Một là tất cả, mà tất cả là một. Toàn pháp giới không có tự ngã. Ngã cái tôi, ngã cái bàn, ngã cái đèn đều không có ngã. Làm gì mà có? Mình thường gọi cái cây mà không phải là cái cây. Trước mắt mình vừa đốn một cái cây, mình bỏ hết cành lá vỏ cây đi, có ai còn gọi là cái cây nữa đâu. Hết rồi. Khi đó nó còn điều kiện đứng giữa trời đất, cành lá xanh rung rinh trước gió thì gọi là cái cây. Cây tạm bợ với con mắt nhìn của mình, khi bị đốn xuống thì gọi là khúc gỗ.
Có cái gì gọi là khúc gỗ thật sự? Nó có cái ngã đâu?
Loài người đặt tên cho là khúc cây, khúc gỗ.
Nếu để máy cưa ra từng tấm
thì gọi là từng tấm ván.
Tên của nó không thật.
Rồi để yên vậy thì gọi là tấm ván. Người ta đem bào cho láng bóng, đóng thành cái bàn hay cái ghế thì lại gọi là cái bàn hay cái ghế.
Tấm ván mất thì cũng không mất,
mà còn cũng không phải là còn, mà nó chỉ là thay hình, đổi tên, đổi dạng. Nên có cũng không phải thật có, mà không cũng không phải thật không.
Qua thí dụ chuyện cái bàn, mà cái bàn cũng không phải thật, không có cái ngã nào gọi là cái bàn cả. Nếu tôi kéo cái chân bàn mất đi một góc, kéo cái bàn ra trẻ mỗi chân một nơi thì gọi là cái bàn gãy, lại thêm chữ gãy nữa. Nhưng nếu cái bàn gãy này bỏ xuống nhà bếp thì nó thành củi. Bây giờ nó lại mang cái tên củi. Rồi nó không thành cái củi nhất định ở đó, mà các bà nội trợ đem đút vô cái bếp lửa để đốt thành than. Rồi than nó cũng không dừng ở đó, than nó cháy hết thì thành tro. Tro cũng không dừng chỗ đó nữa, người ta đem làm thành phân. Phân cũng không dừng chỗ đó nữa, nó bắt đầu biến thành chất nuôi cây.
Quý vị thấy không, nó lại thành nhiên liệu cho cây tươi tốt xanh cành lá.
Thành có ngã nào không? Tất cả các pháp không có tự ngã gọi là vô ngã. Rỗng không tự ngã gọi là vô ngã, gọi là vô tướng. Không có tướng gì thật cả. Tất cả các pháp chỉ có cái tướng gọi là vô tướng. Không có cái tướng thứ hai, vì sao lại thành vô lượng tướng?
Vì có tướng nên thành vô lượng tướng. Vì có tướng cây mới thành tướng gỗ, tướng ván, tướng bàn, tướng than, tướng tro, tướng nhiên liệu.
Rồi kết thành cây hoa, bông hoa và biết bao nhiêu thứ nữa. Có cái hoa đẹp lung linh trước gió giữa trời đất, tỏa ngát hương thơm. Rồi có người đi ngang qua ngắm cảnh làm thơ vân vân và vân vân. Vì nó vô tướng nên hiện ra tất cả các tướng. Ví dụ như vàng vô tướng, nó có cái nhất tướng. Vô tướng nên nó hiện ra các tướng. Người thợ vàng mới khéo léo làm ra các món nữ trang, nào là bông tai, cà lá, vòng xuyến, răng vàng vân vân. Mạ vàng, mạ chữ, mạ ảnh. Vàng nếu có tướng thì đâu làm ra các thứ khác được. Vô tướng còn gọi là bất định tướng. Vì có thật tướng, vô tướng nên mới hiện ra bất định tướng này. Bột cũng vậy, gạo cũng vậy, không có tướng nhất định. Gạo làm ra bột, làm ra bún. Bột thì nắn đủ loại bánh. Nếu có tướng nhất định thì gạo là gạo, chẳng nấu thành được cơm, chẳng làm ra bột để nắn bánh bèo bánh ít. Vì vô tướng nên hiện các tướng, các pháp. Các vị Bồ Tát học pháp vô lượng, vì thật tướng vô tướng vốn không có tự tướng. Vô tướng do nhân duyên sinh, pháp giới sinh, tất cả là pháp giới tính. Mình cũng có pháp giới tính, tất cả đều giống nhau. Pháp giới tính vô tính này mà do các điều kiện nhân duyên hiện ra các tính tướng khác nhau. Mà nếu như mình đừng chấp các tính tướng này, tướng riêng biệt, ngã tướng, thì không có tham khởi, sân khởi, si khởi, không có gốc khổ đau. Nếu như mình chấp riêng biệt là của mình, thí dụ như mắt này là của tôi, mũi này là của tôi, nếu như mũi tôi mà mất thì tôi đau khổ lắm. Nếu như mà nghĩ đây là pháp giới vô tướng thì không mất đi đâu cả. Ở chỗ này là vấn đề của con người, khó là mình chấp ngã quen rồi, giờ nói vô ngã thì khó hiểu. Dễ hiểu với người dễ hiểu, khó hiểu với người không hiểu. Thí dụ như bầu trời có cái ngã tính, ngã tướng là buồn không? Làm gì mà có. Thí dụ như buổi sáng mai ta đi từ nhà đến chùa, tự nhiên bị chồng la hay vợ rầy, thử tự nhiên buồn từ trong bụng mà buồn ra thì thấy trời đất cũng ảm đạm cay đắng theo. Người buồn cẳng có vui đâu bao giờ. Còn như buổi sáng ra đi chùa, chồng vui con vui và khuyến khích đi đến chùa, thì ta cảm thấy lòng phơi phới nhẹ nhàng, cảm thấy trời đất cũng cười vui theo. Chứ trời đất nào có tướng buồn tướng vui đâu, không có. Mà tại sao lại hiện ra nhiều tướng đó? Là tại do người cảm thấy hiện ra nhiều tướng như vậy, do tâm của người. Vì chúng sanh có tánh dục vô lượng, cho nên Phật nói pháp vô lượng. Chúng sanh có tánh dục vô lượng nên nhìn thấy các pháp vô lượng, nên hiện ra các pháp vô lượng khác nhau. Mỗi người đeo kính màu gì thì nó hiện ra theo màu đó khác nhau. Điều này nhà tâm lý học và phân tâm học ở thế kỷ 20 đã nói ra lời này. Không bao giờ cái nhìn của bạn bao giờ cũng bị ràng buộc, giới hạn bởi vì cái gì mà bạn đang có, đang làm. Đó là điều vật lý, tâm lý, sinh lý, tùy theo học thức của các bạn. Tuy nhiên, cái nhìn của các bạn về tôi, cái nhìn của các bạn về thế giới này luôn luôn giới hạn bởi kiến thức, hiểu biết, sức khỏe, tâm lý của các bạn. Trời hôm nay buồn là bởi bị trói trong cái tâm lý của bạn, là bị trói bởi cái đó. Tướng thật của sự vật, của bầu trời này không xuất hiện với cái nhìn của ràng buộc. Bởi điều kiện mình đang có và đang làm thì thật tướng của các pháp, thật tướng vô tướng đó nó không xuất hiện. Các vị Bồ Tát luôn luôn thấy vô lượng nghĩa xuất hiện là gì? Như cái thấy bóng đèn là không thấy tướng riêng của nó. Cái bóng đèn này và cái bóng đèn này là của ai? Thấy ngay tướng bóng đèn này là tướng duyên sinh, pháp giới duyên sinh. Nó không phải là của ai, thành tự tại. Đèn còn ghi nhận, còn đèn vỡ mất thì ghi nhận là vỡ, không thành vấn đề. Thấy cái thân của mình hay cái tâm của mình cũng vậy, trong ngoài luôn luôn thấy đều vô ngã cả. Các pháp vô ngã đều do duyên sinh vô ngã. Như vậy là các vô lượng nghĩa thường xuyên hiện ra trước mắt các vị Bồ Tát này. Một vị Đại Bồ Tát là một vị luôn luôn thấy sự vật đều là vô ngã. Các vị Đại Bồ Tát này là một Đại Lương Y, nhân đây xác định sự hoằng hóa độ sinh của Đạo Phật. Với người để truyền bá hoằng hóa, Đạo Phật chỉ đóng vai trò là một lương y, tất nhiên xem bận mà cho thuốc, chỉ bày cho phương thuốc để hết bận. Không ai chịu thế bận cho ai cả, không ai uống thế thuốc hộ cho ai cả. Chuyện đó là không có trong Đạo Phật, và không ai tu thế cho ai cả. Đức Phật dạy, đây là giải thoát này, các người đang vướng mắc trong tham sân si đó. Đây là con đường đi ra khỏi tham sân si, thì đó là giải thoát. Các vị Đại Bồ Tát đóng vai trò lương y là như vậy đó. Các vị Bồ Tát xem mặt xong và nói là, con hôm nay con bị cái bệnh này, và đây là toa thuốc con đi bổ và sắc mà uống. Tới đây là xong nhiệm vụ của Bồ Tát. Còn vấn đề có đi bốc thuốc hay không có tin cái lời của vị thầy thuốc hay không, có đi bốc thuốc, có chịu uống thuốc để chữa bệnh lành hay không là tự mình phải lo, chứ không ai để giúp mình đi vào giải thoát. Nếu giúp là giúp như vai trò của một vị lương y. Nên tất cả quý vị cần phải ghi nhớ, đó là điểm chính. Nghe một lần rồi thôi là hiểu trọn đó, đừng nghe ai nữa, đừng nghe gì nữa, và đừng để tâm mình bị trẹo đi vào chỗ tối tăm. Chỗ đó là chỗ bao nhiêu năm học kinh, học Phật mà các thầy đã chỉ dạy, là chỉ dạy chỗ đó, bao nhiêu năm khổ cực vất vả để học một chỗ đó thôi. Ghi nhận ở chỗ đó và vốn liếng ở chỗ đó, tự mình phải lo lấy, tự mình thắp đuốc lên mà đi. Các vị Đại Bồ Tát chữa cho chúng sinh nào mù mắt thì chữa cho hết mù. Quý vị mà hiểu một cách bình thường thì hiểu lầm kinh liền. Ngôn ngữ của Đại Thừa là ngôn ngữ tượng trưng, là biểu tượng. Chứ đừng tưởng là ai mà tụng kinh Vô Lượng Nghĩa thì mắt mù thì hết mù thôi. Rồi người nào mắt mờ đi tụng kinh, tụng lâu rồi không thấy hết, rồi phát cáu nổi la lên rằng kinh này nói dối, thành ra lố bịch. Nghĩa mù mắt là thế nào? Nghĩa là vì sao mắt mù mà chữa cho hết mù? Vì mắt là cái vô lượng nghĩa, là nhất tướng vô tướng. Tướng mù là tướng tạm thời chứ không hẳn mù. Kinh Lăng Nghiêm Phật hỏi Ngài A Nan: thí dụ như người bị cái màng che mắt, y khoa họ mổ cắt màng mắt thì mắt sáng lại. Còn ở đây tại sao mắt mù mà chữa cho lành? Là các pháp đều là nhất tướng vô tướng. Còn mắt vốn là do vô tướng, và chỉ cần thay đổi một vài điều kiện thì con mắt trở lại lành. Khổ đau cũng vô tướng nên chuyển thành giải thoát. Ngu dốt cũng là vô tướng nên chuyển cái ngu dốt thành thông trí. Phải có cái giáo dục học mới trở thành thông trí. Còn như nếu con người có cái tánh, cái tướng nhất định thì sinh ra ngu thì cũng vẫn ngu hoài, làm sao mà học cho thông được. Nếu như bầu trời có cái tướng hiện tối thì tối hoài đâu có sáng được. Tại sao có khi sáng khi tối? Thế khi có mặt trời thì sáng, thế không có mặt trời, không có mặt trăng thì nó tối. Thế có mặt trăng thì nó sáng mờ mờ. Bầu trời cũng không có cái tánh sáng hay tối, mà nó còn phụ thuộc vào nhiều điều kiện mà thôi. Thế xuất hiện mặt trời, mặt trăng thì nó sáng, hay những tinh tú, hay có những bóng đèn điện thì nó sáng, không còn có tối. Chứ tánh của bầu trời không sáng, không tối. Từ cái nhất tướng vô tướng đó vận dụng mà sống. Vì thực tướng của các pháp là vô tướng nên tướng mắt là vậy. Nó vô tướng, không có tướng mù nên chuyển thành mắt lành. Mũi xích bây giờ thẩm mỹ họ có thể vá lại được, còn què thì họ có thể làm cái chân giả, tuy là không thật nhưng làm phương tiện đi lại được.